Dịch hết cái tâm này. Đọc âm rồi dịch đó. Đọc cái đó không được.
Dạ mô Phật, bà thầy con đọc. Tam nhẫn tâm nhờ Phật tử, nhẫn hữu vô tướng hề thể tánh, nhất thiết không, không nhẫn, nhất thiết xứ nhẫn. Danh vô sanh hành nhẫn, nhất thiết xứ đắc, danh như khổ nhẫn, vô lượng hành nhất nhất danh nhẫn.
Nên là phải nói vô lượng hạnh.
Vô lượng hành nhất nhất danh nhẫn, vô thọ, vô đã, vô đao trượng, sân tâm giai như như, vô nhất nhất đế, nhất tướng, vô vô tướng, hữu vô hữu tướng, phi phi tâm tướng, duyên vô duyên tướng, lập trụ đồng chỉ, ngã nhân chuyển giải,
phược
phược giải, nhất thiết pháp như, nhẫn tướng bất khả đắc.
Đâu dịch thử
là thứ ba là tâm nhẫn, là nếu Phật tử nhẫn thì có vô tướng hệ thể tánh. Tất cả pháp không, không nhẫn.
Khó dịch đó. Thôi xuống lại đây dịch. Thứ ba nói về cái tâm nhẫn ấy. Nếu là Phật tử, cái huệ thể tánh của vô tướng, nhẫn ấy, nhẫn nó có cái huệ của thể tánh vô tướng. Chữ nhất thiết không là quán tất cả hoại khổ là không. Cái chỗ này, tại cái này nó nói về là hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Nói về cái nhẫn nè, là nó có ba thứ. Trong này là nêu ra là cái hoại khổ, rồi cái hành khổ và cái khổ khổ. Là quán tất cả hoại khổ đều là không, là nhất thiết không á. Mà nên gọi là không nhẫn. Nó là nhẫn và không nhẫn á, nó quán tất cả các hoại khổ là không, nên có tên là không nhẫn. Quán tất cả hành khổ gọi là vô sanh hành nhẫn. Cái từ đó nhớ cái này, tại đây là chánh văn nó rất là cô động, cái giải với ta có giải rõ. Rồi quán cái nhất thiết xứ đắc á, là quán tất cả khổ khổ. Nãy là cái là khổ khổ nhất, là thứ hai là hành khổ, thứ ba là khổ khổ. Là nó là hiểu được cái thật tướng nên gọi là như khổ nhẫn. À, sao ta có giải thích đây, quán tất cả cái khổ khổ nó là gì? Nó không có thật tướng, cái khổ nó không có cái thật tướng. Cái chỗ mà được á, nó là được cái tướng mà tướng không thật, mà thật tướng của các cái pháp đó là tướng không, mà cái khổ hiểu được cái thật tướng của nó là cũng không nữa, nên gọi là như khổ nhẫn. Trong vô lượng hạnh, tất cả mọi thứ đều gọi là nhẫn, nên là không có thọ nè, rồi không có người đánh nè, không có dao gậy, thì cái tâm sân đều là như như. Rồi không có các thứ đế, nên nó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mà chỉ có cái một tướng chân thật, không có cái tướng không, cũng không có cái tướng có, chẳng có cái tướng phi tâm, cái tướng phi duyên, cũng không có tướng duyên và vô duyên, hay phi duyên á. Nào là đứng, dừng, động, hay là đứng ở, động hay dừng, ngã nhơn, buộc, mở, tất cả đều là pháp, đều đồng với cái pháp đều như, đồng hay là tất cả đã đồng thể với các pháp đều là như, nên cái tướng nhẫn cũng không có thể được. Cái này ta quét sạch hết nha, đây quét sạch hết những cái nha, thì cái văn cái chánh văn thì nó rất khó, là nó cô động nó khó, cái giải thì nó dễ hơn. Hữu vô tướng huệ thể tánh giả, cái thể tánh huệ vô tướng đó mà như thế nào nó giải thích, nghĩa là hàng Bồ Tát tu ba cái pháp nhẫn đều là lấy cái thể tánh, hay là lấy cái vô tướng huệ, hay là lấy cái huệ vô tướng nó làm thể tánh vậy. Cái huệ mà là cái huệ huệ vô tướng, nhớ cái huệ này là cái huệ vô tướng mà làm cái thể tánh. Và văn ở dưới riêng về giải thích ba cái nhẫn là nếu mà ước về ba cái cảnh khổ để giải thích, nó giải thích đó, ba cái cảnh khổ, nó lấy ba cái khổ này, ba cái cảnh khổ này để mà luận bàn vậy đó. Thứ nhất là quán tất cả hoại khổ, nhất là quán nhất thiết hoại khổ, khổ cái sự mà hư hoại đó, cái sự cái thân này nó hoại, bị đánh, bị chém, bị bắn là kia nọ hoại, là có cái khổ. Là thứ nhất là quán tất cả vậy, cái hoại khổ đều biết rõ vốn nó không, đều biết rõ cái gốc nó là không, căn nguyên chính của nó là không, cho nên gọi là không nhẫn, nó không có thiệt. Là quán tất cả cái hành khổ đều vốn là không sanh, nên gọi là vô sanh hành nhẫn. Quán tất cả khổ khổ, thấy được cái thật tướng của nó, biết chính nó là pháp thân, nên gọi là như khổ nhẫn. Nếu chẳng phải do cái sức ba cái nhẫn này, tất cả những cái môn tu hành mà những cái hạnh môn á đều chẳng có được thành tựu. Cho nên vô lượng hạnh, mỗi hạnh đều gọi là nhẫn. Đây là cái tổng kết lại cái văn trên vậy. Thì ở đây ta đưa ba cái khổ nha. Mình nói là tam khổ và bát khổ á, đó là từ cái hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Nếu mà nói là cái khổ khổ là cái khổ này nó chồng chất lên cái khác, ta nó tứ khổ và bát khổ, hay là nó tam khổ, ta đưa ba cái khổ này chính để mà ta giải thích. Ở dưới này cái giải thích là những cái khổ đó để ta mới nêu thôi. Thì ở dưới hạ trùng minh tam nhẫn quán huệ, ở dưới là thuyết minh lại cái quán huệ của ba nhẫn. Quán này không phải là quán thường, nhưng quán này dùng huệ để mà quán, nên mới gọi là quán huệ. Nó dùng cái huệ để mà quán là nhận rõ về ba cái khổ đó, để mà trong đó có cái sự nhẫn. Nhẫn về cái ngoại khổ, nhẫn về hành khổ và nhẫn về cái khổ khổ. Dùng hay là lấy cái đế quán là cái quan sát thật là chính xác, thật là kỹ cảnh giới của ngoại khổ, thì ở trong không có người có thể thọ khổ đó. Thí dụ có người đánh mình mà mình không có người nhận thì không thấy cái khổ. Nhưng mà mình có người nhận mình là khổ. Đó là đầu tiên á, là trong không có cái người mà thọ. Ở ngoài không có người đánh, vô năng đã chi nhân. Trong không có người thọ mà ngoài không có người đánh. Khoảng giữa trung gian qua sử dụng chi đao trượng, là trung gian là khoảng giữa, không có những cái dao hoa gậy, những cái dụng cụ đó. Cho nên cái tâm sân đều là cái lý của cái kia là chân như. Nó là cái lý nó chân như, nó như là không có cái gì mà liên quan mà. Nên gọi là không nhẫn, sở dĩ danh không nhẫn giả. Tất nhiên là không có người nhận, không có người đánh, không có dụng cụ. Thế thì nếu như vậy thì đâu có gì mà khổ. Ta nói là cái hoại khổ nè, là một quán như là vậy. Thí dụ như nói giờ mình đau mà tìm cái đau nó không có, mình đâu có nhận. Nếu mà không có thì đâu có cái người mà nhận cái đau. Ha, thì cái này là cái khó nhà Bồ Tát là thực hành cái đó. Nên cái này là cái sự tu của cái hàng Bồ Tát. Mà mình thấy cái sự tu của hàng Bồ Tát mới là cái thập trụ mà. Ha, thập trụ là coi như là bên thinh văn, hay là bắt đầu về là diệt từng phần của cái tư hoặc, cái kiến hoặc thì hoặc xong nè, hay là lên cái đoạn mà tư hoặc. Hay thành nó là cái hàng của Bồ Tát cũng là khó chứ không dễ. Hay thành nó tu mà lên tới cái quả mà của sinh văn nó cũng khó, huống về cái Bồ Tát. Ở đây ta kêu mình nếu mà muốn là nó quán dùng cái đế quán á, quán rõ là cả ba cái trường hợp. Hay thí dụ như mình bị họ đánh đập thì mình không có nhận cái đánh đập đó, ở ngoài không có thấy người đánh, nó là chính giữa không có vật dụng để tới thân mình. Hay thì cái này cũng như nữa, nó trong kinh thường thường đề cập đó, là ví dụ như bố thí là tam luân không tịch, không thấy mình thí, không thấy người nhận và không thấy của thí, thì đó mới là cứu cánh của bố thí. Ta nói là mới là bố thí ba la mật nè. Nên thì cái này cũng tương tự như vậy. Thế nếu mà nó vậy thì mình không có thấy gì mà khổ về cái hư hoại cái thân này. Nên ta đầu tiên là ta trình bày về cái hoại khổ, mà lấy cái cảnh của cái thân này để mà ví dụ trong đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, dĩ đế quán hành khổ cảnh giới. Thứ hai là dùng cái quán sát thật kỹ về cảnh giới của hành khổ. Mình đại thấy cho đâu, dĩ đế quán hành khổ cảnh giới là cái này quán thứ hai. hay là thuộc về cái hành khổ. Liễu tri vô khổ tập đẳng nhất nhất sai biệt chi đế, là rõ biết không có cái khổ đế, không có tập đế, nhân dân là tứ đế khổ tập diệt đạo, mỗi mỗi đều là quán sát kỹ cái sự sai biệt của nó, duy thị nhất chân thật tướng, chỉ là một cái tướng, tướng chân thật, cái thật tướng nó chỉ là một cái tướng chân thật. Tuy vô nhất chức đế, dù là không có mỗi mỗi đế, mà nhi tịnh vô vô tướng, mà gồm không có cái tướng vô. Tuy hữu nhất chân thật tướng, tuy là có một cái tướng chân thật, mà cũng không có tướng hữu, cũng không có tướng có, nó cũng không có tướng không, mà cũng không có tướng có nữa. Diệt phi tâm, giữ phi tâm chi tướng, cũng không có cái tướng tâm và phi tâm. Cái tướng phi tâm cũng có, mà tướng tâm cũng không có. Diệt vô duyên, giữ vô duyên chi tướng, cũng không có tướng duyên và vô duyên. Đây gọi là vô sanh hành nhẫn. Nếu mà quán sát được như vậy mới gọi là vô sanh hành nhẫn. Cái nhẫn này là thuộc về cái hành khổ, mà là quán là không có các cái tướng nào hết. Cái tướng có cũng không, mà tướng không cũng không nữa. Thì nó rốt ráo như vậy mới gọi là vô sanh hành nhẫn. Mấy cái từ này khó lắm nha, nó hú như nó thực hành đó. Đó là cái thứ hai. Cái quán thứ ba là dĩ đế quán khổ khổ cảnh giới. Thứ ba này là quán sát kỹ cảnh giới của khổ khổ. Liễu tri nhược lập, nhược trụ, nhược động, nhược chỉ, nhược ngã, nhược nhân, nhược phược, nhược giải, nhất thiết pháp đương thể gia như. Rõ biết hoặc là đứng, hoặc là trụ, hoặc là động, hoặc là dừng, hoặc là ngã, hoặc là nhân, hoặc là trói, hoặc là mở, tất cả các pháp đó đương thể là như. Như do có thay đổi, thấy tất cả các tướng đó nó đều là như. Rồi như đây là cái thật tướng của nó, là tướng chân thật á. Nhược nhất thiết giai như, tắc nhẫn tướng diệt bất khả đắc, thị danh như khổ nhẫn giả. Nếu tất cả các tướng nó đều là như, thời cái tướng nhẫn cũng không có thể được, nên gọi là như khổ nhẫn. Thì ở trong viên giác, thì nhớ câu viên giác, cái thấy quyển cũng là lìa, tại vì mình thấy nó là thiệt. Rồi trong kinh có nói là cái cảnh đó là quyển, nên mình không chấp nên lìa. Rồi mới ra là cái thấy lìa quyển cũng là lìa, nên có câu là lìa xa lìa quyển cũng lại xa lìa. Cái mình thấy quyển rồi, chúng sanh thì chấp thiệt. Rồi mình quán sát, mình thấy đó là quyển nên không chấp. Mà cái thấy không chấp đó, cái thấy quyển cũng là quyển nữa, cũng bỏ luôn nữa. Mà cái mà có cái tâm niệm mà xa lìa cái quyển đó là cũng bỏ luôn. Là ba bốn lớp như vậy mới gọi là lìa xa lìa quyển. Là cái tâm mà muốn lìa cái quyển cũng phải lìa cái tâm đó. Lìa mà lìa tận cùng như vậy, mà lìa tận cùng như mà thấy được thật tướng của các pháp. Nhớ cái đó mới thầy, thật tướng các pháp đó là cái tướng của Đại Thừa, cái tướng chân thật của Đại Thừa. Cái giáo lý của Đại Thừa với Tiểu Thừa bao giờ đề cập vấn đề này nha. Tiểu Thừa rất là đơn giản. Tiểu Thừa ví dụ như từ giả vào không, là thấy cái bàn này, tại chúng sanh thấy cái bàn này thiệt, thấy có cái bàn, mà bây giờ nhìn làm sao cái bàn này là không phải cái bàn thiệt, mà từ cái khúc cây, từ cái trong rừng, từ cái thợ mà cưa ra đóng thành cái này, tạm gọi là cái bàn. Rồi cái bàn này giả chứ không thiệt, các viên nó hợp lại thành thì nó giả. Mà cái mà thấy giả nó cũng là có phải là bỏ, là cái giả nó không chấp, không chấp cái bàn này là thiệt. Rồi cái mà thấy để muốn lìa cái giả này không thiệt này cũng là lìa luôn, là thành lìa mấy lớp như vậy. Là chúng thấy cái đại thừa mình thấy rất là thâm sâu nha. Nó thành cái đại thừa ta nhìn cái này ta thấy là nó không liền à, mà còn hàng nhị thừa thì phải quán, quán từ giả mới là không. Ngồi mình quán, ví dụ như là mình nhìn cái thân người chưa phải được là không, ta nhìn vô ta thấy không là, mà thấy không đó là ta thấy cái tướng thật của cái không đó. Còn mình ngồi mình phải quán, thí dụ thấy một cái cô đó đẹp, đẹp Đức Phật mới kêu là quán nhân đẹp bất tịnh, bất tịnh cách này cách khác đủ thứ vậy anh mới gọi là thấy nó là nó giả, nó là nó không có thiệt, nó là bất tịnh, nó không phải là tịnh. Nó rồi mới là mình không đắm trướng vào trong đó. Hay đó là cái theo quán của cái tiệm thứ của hàng nhị thừa. Còn nó đại thừa ta nhìn vô đó ta thấy không, không ngay trong đó, chứ không cần là quán từ cái giả mà đi đến cái không. Thành nó đại thừa thì nó ưa ví dụ là cái gương nhìn vô không có gì hết á. Thế rồi là nhìn không có gì hết, nhưng mà ta biết rõ đó là có, không có cái gì không có. Nhớ không có, đó là cái tướng của đại thừa. Thành lại chúng nhớ cái tướng không của đại thừa này không phải là chấp không của ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường á. Thế tại là nếu mà chấp đoạn là không trơn á, thì ta ví dụ như lông rùa sừng thỏ là qua đốm không không, hay là dương diệm, hay là càn thác bà thành, cái đó trong kinh ví dụ như vậy. Tại đó thật sự nó không có, nha, coi nó là cái mang không. Còn đây là cái mà không, nó mới gọi thêm vô một chữ là chân không mà diệu hữu. Nên đó là cái không của hàng đại thừa, là mình nhìn được cái đó. Tu tập ra không phải nó dễ, nó có rất là khó nha. Như nói vấn đề nó là hoại khổ á, tại vì mình chấp là mình có nhận cái người kia đánh là mới có nhận sự đau, chứ mà mình là không có mình, cũng không có thấy người đánh, giữa cũng không có những cái vũ khí dao gậy trong đó. Rồi là đó mới thật sự là nó là đi đến cái như khổ nhẫn được, hay là nó là không nhẫn được, nó khó đó nha. Cái này cái mà mình học trên văn tự vậy thôi chứ rất là khó. Cái này là giải thích cái ba cái nhẫn nè, từ cái hoại khổ, hành khổ và cái khổ khổ, mà cuối cùng gọi là như là khổ nhẫn. Cái câu mà nhất thiết pháp như, nhất thiết pháp như á, tức thượng văn sở vị nhất thiết xứ đắc nhĩ. Tất cả đều là như á, trở về cái như á, chính là cái văn trên cái nói là tất cả chỗ đều được. Nói là tất cả chỗ được á, được cái thật tướng của các pháp. Nhờ mình thấy như vậy mới là đạt được cái thật tướng các pháp, mà nhất thiết xứ đắc, nghĩa là tất cả cái chỗ đều mình được. Như cái văn trước đã nói, nói là nhất thiết xứ đắc, danh vô hành nhẫn nhất thiết xứ đắc, ta mới nói mà tất cả đều là được. Thành là khi mà mình mà nó dụng công mà được cái tâm mà nó yên á, tất cả vấn đề đâu thấy cái gì mà nó làm cho mình nó là phân biệt hay nó khổ. Tất nhiên ở trong ví dụ như mình đơn giản phàm phu, thường mình thấy mình lúc mà mình có nguồn vui rồi, mình thấy cái chỗ nào cũng vui, chỗ nào mình cũng thể dễ chịu. Còn nếu mình nó trong tâm mình nó có khổ rồi, nhìn chỗ nào cũng là bực bội, cũng là bất như ý á, thành là cái hàng Bồ Tát người ta được cái đó rồi thì ta nhìn tất cả chúng sanh chỗ nào cũng là. Hay như ở trong kinh Pháp Hoa nó nói là chúng sanh thì thường thấy cái cõi ta bà này đều là núi đất đồ nhơ uế nè. Các hàng Bồ Tát họ thấy là không có những cái thứ đó, và chúng nhớ thấy không có thôi đó. Đó là họ thấy theo cái được các ngài trong đó, còn mình thấy theo cái kiểu của phàm phu của mình. Giờ tiếp tục nha. Thử tam khổ do ư tam thọ, là ba cái khổ này do ở nơi ba cái thọ. Ba khổ là tại là mình nó nhận từ cái khổ khổ, hành khổ và hoại khổ trong đó. Nó ba cái thọ: nhược biệt đối giả, lạc thọ với hoại khổ, khổ thọ thị khổ khổ, bất khổ bất lạc thọ với hành khổ. Nếu mà riêng mà để đối đó thì lạc thọ, thọ về cái lạc cái vui á, thì đa là hoại khổ. Còn thọ về cái khổ, đó là khổ khổ. Mà nếu mà thọ chẳng lạc chẳng khổ á, đây là hành khổ. Nếu mà phân biệt ra riêng thì mỗi thứ nó khác nhau. Lạc thọ đó là hoại khổ, còn khổ thọ đó là khổ khổ, mà bất khổ bất lạc đó là hành khổ. Nếu mà luận về chung, nhược thông luận giả, nếu mà luận về chung đó, tam thọ giai hoại khổ tất biến hoại cố, tam thọ giai hành khổ thiên lưu tạo tác tánh cố, tam thọ giai khổ khổ sanh tử ác pháp cố. Nếu là ba thọ đều là hoại khổ quyết vì nó biến hoại, còn ba cái thọ đều là hành khổ bởi vì cái tánh của nó là dời đổi tạo tác, còn ba cái thọ đều là khổ khổ vì sanh tử là ác pháp. Đây cũng có thể riêng đối với cái bậc tu hành trụ, dùng cái sức ba cái nhẫn này để tu vô lượng hạnh. Thế này coi như là mình học để cho biết vậy thôi, không có dính dáng gì mình hết, phải không? Cái này là nói cái gì, cái bậc của Bồ Tát, cái sự thực hành của cái hàng Bồ Tát á. Thành là đối với mình nó rất là khó. Nó nọ cái mình đau cái răng chúng mà thấy cũng khó chịu à, thấy có cái đau thiệt. Thành nhớ nha. Thành khi mình học mấy cái này á, đại chúng khi mà mình đau, mình là bệnh thấy rất là khổ. Nếu là quán sát nó yếu, cái này thầy có thấy rồi nha. Con kỳ đó, có cái ông thầy mà ông tu về thiền, mà ông cũng là trung niên xuất gia, rồi là ông hấp hối, đau ông đau lâu vô trong bệnh viện hấp hối rồi trở về đây để mà để cho ông chết đó. Tại vì ông không có tu tịnh độ, thì ông có trợ niệm, không có niệm Phật, để trước mặt ông cái bản là giả là không, hai chữ giả không á, mà tới đó làm sao mà cái sức đâu mà quán thấy giả không, thấy cái thân đau thiệt. Mình thấy ổng thì mình cũng sốt ruột, sốt ruột cái đau lúc mà nó đau lăn qua lăn lại, ổng nhíu mày á, mà lúc đó còn sức đâu quán giả quán không, lại chúng nhớ à, nếu mình không có dụng công nó mạnh. Thành thầy rất sợ, nó rất sợ cái cảnh á. Tại vì ổng không tu pháp môn niệm Phật thì đâu có trợ niệm nữa, nhớ đâu có trợ niệm. Thành mình ổng là quán giả quán không, kế bên nhắc là thân này là giả này kia nữa trong đó, nhưng mà lúc đó quán nổi hay không, thấy đau thiệt nè. Mình nọ cái đau cái răng không, cũng là thấy cũng không niệm Phật được, không có tu được, không có lại, không có là tụng kinh được, đau cái răng không á. Còn cái lúc mà tứ đại nó phân ly, nhớ mấy đệ phải nghĩ tới cảnh này. Thành là trong kinh ta diễn tả lúc mà tứ đại phân ly á, mà cũng giống như là mình đang chết đuối ở dưới sông à, ở dưới giữa biển á, mà có một cái gì dầu đó là cái bè lục bình, mình cũng cố để mình nhớ, nhớ lấy tay cố mà nhớ, dương lên. Những người mà thuật lại mấy người bên vượt biên á nha, mà giữa biển gặp miếng cây, gặp cái gì cũng rất là mừng, để bám vào đó. Thì cái người hấp hối cũng vậy, ha, thì nên ai mà nó tu về pháp môn tịnh độ, thầy rất có thù thắng ở chỗ này. Lúc đó là lúc họ chớ giới, không có chỗ mà nương tựa. Nếu mà tu nữa mà có câu niệm Phật vô, họ có chỗ nương như chiếc, như là cái phao nổi vậy. Lúc đó họ nương, nương cái tâm yên vào trong đó. Nên nhớ cái chỗ này, chỗ này là cái mà thù thắng của pháp môn tịnh độ á. Hay là đâu còn cái sức bao nhiêu người xung quanh họ trợ niệm nữa, làm như có một cái gì. Ha, thành là nhiều người cái diễn tả mà cái lúc mà hấp hối gần chết đó nha, thấy họ bơ vơ, họ thấy rất bơ vơ. Mà có ai ngồi ở đó, hoặc giả là có gì ra là có một cái sự mà nương tựa cho cái mà lúc mà cô đơn đó, nó họ sợ lắm. Cái lúc đó họ quảng, họ sợ lắm. Ha, thầy đây chúng nhớ, và cái đó là cái mà rất là khó. Ha, thành ra trong này nếu mà là quán như vậy, chúng ta hằng ngày chúng ta tập cái quán mà sao cho nó thật là đã, mới hy vọng tới cái lúc mà hấp hối như vậy mới làm chủ được. Quán giả quán không ngay chút đó chúng nó khó lắm chứ phải. Ha, thành hôm trước thầy đã nói là làm sao chúng ta tu mà phân ra được hai cái thân và cái tâm. Cái thân đau với cái tâm đâu có đau, đau mà đau cũng như duyên mặt cập rồi chẳng hạn, thị bệnh đó. Hay là nó đau mà là hôm trước thầy ông nói là có vị đi thăm vị thiền sư đó, đau á, rồi ta mới hỏi là cái thân không đau vậy có gì không đau không, nó có chứ, nó thì cái tâm đâu có đau, đau là của cái thân tứ đại này nó rã nó đau đó, còn cái tâm kia là sao không đau, mà cái không đau là cái mà còn, mà cái đau là nó hoại. Nhớ cái tứ đại đau với cái tâm đâu có đau. Ha, thì cái đó là cái mà nó khó trên đường tu. Mình học rồi mình thấy ha, làm sao mình ta đánh mình mà mình không nhận, rồi không thấy giao trượng đến cái thân mình, không thấy người đánh nữa, làm sao có ha. Tại vì đây nó là ta đánh này, thì ta đánh có cái thân này, cái tứ đại thôi chứ ha, là cái tâm ta sao ta đánh được. Là giao gãy nó đến cái thân tứ đại thôi, đâu có đến cái chân tâm kia. Thành nó khó, nó nhẫn khó lắm, phải không dễ. Nên đó là cái thứ hai của cái hàng Bồ Tát mà tu thuộc về cái trụ thứ nhất nè, thập phát thú và thập trụ. Cái qua cái phần thứ tư của cái thập trụ này, coi như là thứ tư là tấn tâm, cái tâm mà tinh tấn á. Nhược Phật tử, nhược tứ quay nghi, nhất thiết thời hành, phục không giả hội pháp tánh, đăng vô sanh sơn, nhi kiến nhất thiết hữu như vô, thiên địa thanh quỳnh xích bạch nhất thiết nhập, nải chí tam bảo trí tánh nhất thiết tính, tiến đạo không vô sanh vô tác vô huệ, khởi không nhập thế đế, pháp diệt vô nhị, tương tục không tâm, thông đạt tấn phần thiện căn. Nếu là Phật tử ở nơi bốn quay nghi, tất cả thời gian đều thực hành, nhất thiết thời hành trong tất cả thời đi đứng nằm ngồi đó là thực hành á. Vậy là thực hành những gì mới là phục không, là dùng ba pháp quán, là thuộc về không quán. Chữ phục không này là không quán nè, giả hội quán và pháp tánh quán. Cái này ở dưới nó có giải thích những cái từ, bây giờ mình để cái từ nguyên là không quán, giả quán và pháp tánh quán. Đó là hàng ngày trong bốn quay nghi tất cả được thực hành cái pháp quán này, cái dùng ba pháp quán này để quán á, quán không, quán giả và quán pháp tánh, mới lên đăng vô sanh sơn, mới lên được cái núi vô sanh, được cái núi vô sanh là đến cái Phật quả, là lên được núi vô sanh, mà thấy tất cả là pháp hữu, pháp vô, là cái pháp như hữu như vô, như có như không á. Rồi là cái pháp này là pháp hữu pháp vô, là pháp có pháp không, rồi cái nào là thiên hay là trời nè, đất nè, xanh nè, vàng nè, đỏ nè, trắng, tất cả là nhị nhập á, nhẫn đến những cái pháp mà vô vi như là tam bảo nè, trí tánh nè, tất cả đều là tin, đều là chân như, hay là tin tất cả chúng đều là chân như, tinh tấn để mà tu về cái pháp mà không vô sanh vô tác, cái vô huệ là cũng không có, cái pháp mà giải thoát để mà khởi lên cái pháp chơn không, mà vào trong cái pháp, pháp của thế gian, thế đế là cái thế gian, mà cái pháp cũng không có hai. Cái tâm không này nó liên tục mới thông đạt được cái phần thiện căn của cái sự mà tinh tấn. Thì cái này là mình hiểu theo cái từ của nhiều, nhưng ở dưới này thì có nói rõ về cái giải thì nó rõ ràng hơn. Còn đây là cái chánh văn á, vô tướng tinh tấn, về tinh tấn về cái tu về cái vô tướng á, thường thời vô gián là lúc nào cũng không cho nó gián đoạn, lúc nào không cho gián đoạn, bất câu hành tọa cố quân nhất thiết thời hành, là không có, hay là bất luận là đi ngồi vân vân, cho nên gọi là nhất thiết thời hành, và tất cả đều là thời gian này cũng là thực hành đó, không có là câu chấp, không có luận về cái là đi đứng nằm ngồi gì hết, cho nên mới gọi là tất cả thời đều thực hành. Vậy là hành hà đẳng pháp, hay vậy là thực hành những cái pháp gì? Vị thường phục tập không quán, nghĩa là thường là tu tập về cái không quán, giả hội quán và pháp tánh quán, vậy là tu ba cái pháp quán này, là quán không nè, quán giả nè, và quán về pháp tánh, dùng cái sức của ba cái quán này cố năng đăng vô sanh sơn, cho nên lên được ngọn núi của vô sanh, mà thấy tất cả các pháp hữu và tất cả các pháp vô, mà pháp hữu cũng là chân như, mà pháp vô cũng là chân như, tất cả pháp đều chân như, tổng bất bội ư pháp tánh, tất cả các pháp đó đều là chẳng có trái ở nơi pháp tánh. Thì cái pháp tánh là nó là cái pháp chân như, nói về cái Phật tánh á, là thường thường ưa trong pháp qua ưa nói là pháp nhĩ như thị, pháp nhĩ đó là không có phân biệt, không nói nữa, nói như vậy á. Cố ư thiên địa đẳng thế gian pháp, cho nên đối với cái pháp của thế gian như là trời đất xanh vàng vân vân á, nhận đến cái pháp xuất thế gian như tam bảo, hồi nãy nó tam bảo là trí tánh này, nó pháp là xuất thế gian, còn pháp là trời đất nhà cửa rồi đó, đó là pháp thế gian, rồi pháp đến pháp xuất thế gian, nhất thiết tính kỳ giai thì chân như, tất cả tinh các pháp đó đều là chân như. Thế thành là nếu mà ta ngộ, ta nhận được cái nào cũng là Phật, không có chỗ nào là không có Phật á, ta thấy chỗ nào cũng chân như, nhớ họ đạt được cái pháp đó, thấy chỗ nào cũng chân như á, tức ư thử thế xuất thế pháp trung tu tập tiến đạo, ở nơi cái pháp thế gian và xuất thế gian, ngay trong đó tu tập để mà tiến lên con đường đến giác ngộ, tấn đạo đến con đường giác ngộ. Giai vô không, vô sanh vô tác, tam giải thoát môn tương ưng, đều cùng với không nè, vô sanh vô tác, đây là ba cửa giải thoát đều là tương ưng. Ba cửa giải thoát này là bên tiểu thừa là tam pháp ấn, của tiểu thừa. Muốn mà ấn cái pháp đó đúng của cái tiểu thừa thì lấy không vô tướng vô tác, đó là tam pháp ấn của tiểu thừa. Còn ba pháp ấn của đại thừa gì? Ba pháp ấn của đại thừa gì? Cái này là trước mình học á, phải cái đó của pháp đại thừa của Phật nói hay không thì dùng cái đó để mình dùng ba cái pháp tướng này để ấn vào trong đó, để mình coi là chính xác là phải theo cái ba pháp ấn nó biết là lời Phật dạy. Còn nếu không phải thì cái đó là không phải lời Phật dạy của lời ngoại đạo. Thì ngoại đạo thường thường nói đó là nó có, hay là trong Phật pháp thì nói là nó không, rồi vô tướng vô tác. Cái đó nó là tam pháp ấn của tiểu thừa phải không? Thường thường cái đề cập về cái ba pháp ấn của tiểu thừa là ba pháp ấn của đại thừa. Những cái lời nào đó mình lấy cái đó để mình ấn vào trong phần đó có phải là Phật nói hay không, căn cứ vào trong đó. Thì cũng không có thời gian. Có người mới hỏi Đức Phật là tất cả các đạo, các tôn giáo, các phái đều nói là đạo của họ là tốt, đều đưa đến con đường thiện mỹ hết á. Như vậy thì con tin vào cái pháp nào để mà thực hành? Thì Đức Phật có nói là khi mà ông mà khi nghe rồi, ông không nên vội bỏ, mà ông cũng không nên vội tin, lấy những cái đó thực hành. Những cái pháp nào mà đưa đến cái sự giải thoát chính mình và giải thoát cho những người khác, đó là cái pháp chân chánh. Cho mình thấy ai cũng nói bây giờ cái đạo ai cũng nói là tốt, cũng là thiện mỹ hết, cũng là đưa đến cái sự mà hạnh phúc an lạc. Nhưng mà nó an lạc thật sự hay không? Bây giờ nó rất nhiều, nó huống gì hồi xưa là cái thời Phật là bao nhiêu cái ngoại đạo như vậy, 92 thứ đạo ra đời. Tương ưng Việt tinh vô tam thoát chi huệ khả đắc, phải tới đó không? Cũng gồm không có mà cái huệ của ba giải thoát môn có thể được. Mình chấp trong đó luôn không mấy nha. Nãi chí khởi chân không quán nhập thế đế pháp, diệt giữ không pháp vô nhị, nhẫn đến khởi quán về cái pháp chân không vào trong cái pháp của thế gian, nhập là thế đế pháp. Cái pháp không cũng là có không hai, di dĩ tương tục chân không quán, mà chỉ dùng cái pháp mà quán chân không tương tục, thông đạt tấn phần thiện căn, là nó thông suốt đạt được về cái thiện căn trong cái phần mà dụng công tinh tấn. Đây gọi là vô tướng chân tinh tấn. Đây mới gọi là cái pháp mà là tinh tấn, nhưng mà thiệt là tinh tấn vô tướng. Vô tướng chân tinh tấn là cái mà sự mà tinh tấn chân thật của cái vô tướng. Thử diệt khả biệt đối sanh quý trụ giả đăng vô sanh sơn. Đây cũng có thể riêng đối với cái bậc mà sanh quý trụ được lên núi vô sanh. Thì cái này khó nha, nên là những cái từ này rất là khó trong những cái bài này, nó khó. Thôi mà cứ mình học mình là lượt qua vậy nha. Lượt qua những cái tâm này của hàng Bồ Tát này. Qua cái tâm thứ năm là định tâm, là tâm định. Nhược Phật tử tịch diệt vô tướng, vô tướng vô lượng hạnh, vô lượng tâm tâm muội, phàm phu thánh nhân vô bất nhập tam muội thể tánh tương ưng, nhất thiết dĩ định lực cố, ngã nhân tác giả thọ giả nhất thiết phật kiến tánh, thị chướng nhân duyên tán phong động tâm, bất tịch nhi diệt không không bác đảo, vô duyên giả tịnh huệ, quán nhất thiết giả hội, niệm niệm tịch diệt nhất thiết tam giới, quả tội tánh giai do định diệt nhi sanh nhất thiết thiện. À, phần thứ năm là cái tâm và định. Nếu là Phật tử, cái vô tướng tịch diệt là cái tịch diệt là vô tướng, dịch sát à. Tuy là vô tướng nhưng mà nó đầy đủ vô lượng hạnh, là nó không tướng nhưng mà cái đó là cái hạnh, là không có chỗ nào mà nó không làm được, là vô lượng hạnh, nên gọi là vô lượng tâm tam muội. Tam muội dịch là chánh định đó nha, gọi là vô lượng tâm tam muội. Phàm phu thánh nhân không ai chẳng vào thể tánh tương ưng của tam muội này, bởi vì tất cả lấy cái sức định để mà thấy ngã nhân tác giả, thọ giả, hay là cái người tạo tác, cái người mà nhận tất cả các cái sự mà trói buộc tà kiến. Như Phượt là cột trói nè, kiến là tà kiến, kiến tánh là tà kiến. Đây là cái nhân duyên chướng đạo, thị chướng nhân duyên, đây là cái nhân duyên chướng đạo. Nào là tán phong động tâm, cái như là những cái phiền não mà nó khởi lên để mà nó làm cho nó rối loạn á, ta nó bắt phong suy bất động, nọ này là tán phong động tâm á, chẳng có vắng mà tự nó diệt. Nếu mình dụng công được á, là những cái mà ràng buộc, những cái xung quanh á, không có vắng mà là nó dứt, là cái này không nó Bồ Tát mà đạt được cái chân không à, nên là không có bị cái bát đảo. Bát đảo trước mình học tứ đảo của phàm phu và tứ đảo của nhị thừa, dùng cái vô duyên giả, dùng cái vô duyên giả tịnh huệ nè, dùng cái giả tịnh huệ của vô duyên nè để mà quán tất cả là giả, mỗi niệm đều vắng lặng. Tất cả tam giới tội tánh của quả báo, tất cả tam giới là quả báo và tội tánh đều do cái định mà để diệt trừ, nên sanh ra tất cả thiện. Nhớ là cái chánh văn tịch diệt vô tướng này giải thích nha, nói về cái tịch diệt vô tướng đó là nêu cái thể của định vậy. Nên nói cái tịch diệt là vô tướng thì là nêu cái thể của định. Hai chữ từ vô tướng trở xuống á, trong cái chánh văn từ hai chữ vô tướng trở xuống á, là tiên minh định năng sanh thiện. Trước là nói rõ về định, cái sức định này có công năng sanh ra các điều thiện. Còn nhất thiết hạ là hai chữ mà nhất thiết trở xuống á, thứ minh định năng diệt tội. À, kế đến là nói rõ về cái định này có công năng diệt được các tội. Này nó là ở trên thì nó cái định thì nó có công năng sanh thiện, mà ở dưới nói về cái định này cũng có công năng mà nó diệt tội. Còn hai chữ mà vô duyên trở xuống á, nó là kết thị, là chỉ là kết lại chỉ bài qua công năng của quán huệ. Nếu quán huệ công năng á, tiên minh sanh thiện giả, trước là nói rõ về cái sanh thiện đó, ta đưa ra hai phần. Trong chữ định là nó pha hai phần, phần trước là nói về cái sanh thiện, phần sau nói về nó diệt tội. Rồi trước nói rõ về sanh thiện nó như thế nào: ngôn thử định ti tắc vô tướng, nhi sanh cụ vô lượng hạnh. Nói về cái định này tuy là nó vô tướng mà có thể đầy đủ là vô lượng hạnh. nên tất cả các hạnh á, sở vị tứ vô lượng tâm, chỗ gọi là tứ vô lượng tâm á, tam muội nhất thiết phàm phu thánh nhân vô bất nhập ư tam muội tương ưng, nó chỗ gọi rằng là tứ vô lượng tâm hay là nói là tam muội, thì tất cả phàm phu thánh nhân đều là vào trong cái tương ưng của tam muội này. Vô bất nghĩa là nó xác định đó nha, không đâu mà chẳng vào trong cái tam muội tương ưng này. Dĩ đại từ cố giữ nhất thiết thánh lạc, vì dùng cái tâm đại từ cho nên cho tất cả cái việc vui của bậc thánh, giữ nhất thiết là thánh lạc, là những cái mà vui của bậc thánh. Dĩ đại bi cố bạc nhất thiết phàm khổ, là do gì? Là dùng cái tâm đại bi nên nhổ các khổ cho tất cả phàm phu. Dĩ đại hỷ cố ư nhất thiết phàm thánh đẳng sanh khánh duyệt, là dùng cái tâm đại hỷ đối với tất cả phàm thánh đều sanh ra cái sự mà khánh duyệt, là vui mừng hoan hỷ trong đó tất cả phàm thánh đồng với nhau. Dĩ đại xả cố, nó dạy về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Do gì cái tâm mà đại xả ư nhất thiết phàm thánh đẳng tâm bô nhị, đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả phàm thánh là cái tâm bình đẳng không có hai. Hậu thử tứ vô lượng định, lại nữa nói về cái tứ vô lượng định á, nãy nói tứ vô lượng tâm, ngày này là tứ vô lượng định. Tam thừa thánh nhân cố sở cộng tu, là bậc mà tam thừa thánh nhân vốn là cái chỗ mà chung để mà tu hành. Nhất thiết phàm phu diệt giai tầng chứng, tất cả phàm phu cũng đều từng chứng trong cái định này. Dĩ kiếp tận thời quả thủy phong tai tương khởi, khi mà đến cái kiếp mà nó hết thời gian, mà cái kiếp mà nó tận á, thì nào là lửa nước, những cái tai mà là quả tai, thủy tai, phong tai á, nó khởi lên. Nhất thiết hữu tình, tất cả cái loài hữu tình pháp nhĩ thành tựu thử định, tất cả những pháp này á, chắc chắn là thành tựu được ở trong cái định này. Nãi sanh tứ thiền xứ cố, cho nên sanh đến cái chỗ này tứ thiền, từ cái sơ thiền, tứ thiền. Tứ thiền này là những cái cõi trời, bốn cõi trời mà cao nhất ở trên nha. Sơ thiền nó qua khỏi trời dục rồi, là 18 cõi trời sắc giới, mà trong đó gồm có là tứ thiền. Khi mà là Đức Thích Ca ở trong cung Mahe Thu La Thiên Tiên Dương ở tứ thiền ấy, đó là cõi trời 18 sắc cứu cánh, nó của Đại Phạm Thiên Dương, nó là tứ thiền. Thì là khi mà cái kiếp này nó là bị cái tam tai, thì tất cả những loài hữu tình ấy, nếu mà tu được cái định này thì sanh lên cái chỗ cõi trời tứ thiền. Cõi trời tứ thiền này là không có bị những cái tam tai này, còn ở những cái cõi khác dưới này đều coi như bị tam tai hết. Đó là nói về cái phần mà nhẹ nha. Còn nếu là ba cõi đều là đốt sạch hết về cái tam tai á, tới cái khi mà cái cảnh này mà nó tận nè. Thứ minh diệt tạo giả, kế đó là nói về cái định này có công năng mà diệt tội. Hồi nãy nói về cái công năng mà sanh thiện nha, của cái thái định nè. Còn đây là nói về cái mà diệt tội. Ngôn nhất thiết ngã nhân phược trước tà kiến chi tánh, là nói về tất cả, hay là ngã nào nhân, nhân dân là cái buộc hay trói chấp trước vậy đó, là cái tánh người ta tà kiến, phàm thuộc chướng đạo nhân duyên đều là cái nhân duyên, đều nó là chướng đạo. Tán phong động tâm làm cho nó là tán loạn, hay là về tâm của mình. Dùng định lực cố, dĩ định lực cố là dùng cái sức của định. Giai bất tu tác ý cầu tịch nhi tự vĩnh diệt, đều chẳng có cần tác ý mà cầu cái sự vắng lặng, mà tự nhiên vĩnh viễn vắng lặng. Thì cái trong này nó là cái mà định, hồi nãy là định là nó sanh thiện, bây giờ định là nó diệt những cái tội. Chẳng có cần tác ý mà để sự vắng lặng, mà tự nhiên nó được vắng lặng. Là vì vắng lặng cố không phàm phu tứ đảo, cho nên là không có cái bốn đảo của phàm phu. Là bốn đảo của phàm phu hôm qua là mình học gì, là vô thường mà chấp là thường đó, khổ chấp là lạc, khổ chấp là vui, vân vân, đó là tứ đảo của phàm phu. Còn tứ đảo của bậc nhị thừa đó, như là tứ đức niết bàn, thường lạc cả tịnh, vô thường mà chấp là thường, đó là của nhị thừa. Bất tịch nhi diệt là chẳng có vắng lặng mà vắng lặng, cho nên là không có bốn đảo của hàng nhị thừa. Thứ kết thị công năng giả, cái này là nãy nói về cái định này đó, là nó diệt tội và nó sanh thiện. Rồi thứ ba này là chỉ bài về cái công năng của cái định này. Tại cái này nó là định, nó chia làm ba nha. Đó là nói về cái định mà nó sanh thiện và cái định diệt tội. Bây giờ cái định này để hiển bày cái công năng. Ngôn dụng thử vô duyên giả tịnh huệ, nói về cái dụng này là vô duyên giả tịnh huệ, là quán nhất thiết giả hộ chi pháp, là cái pháp quán mà tất cả đều là giả. Tụ hậu là thôi, là giả hậu á, là nó giả, do các pháp này nó tụ lại thì nó giả, không phải là thiệt. Giai tức niệm niệm tịch diệt, đều chính là trong mỗi niệm là vắng lặng. Sở dĩ tam giới khổ quả, sở dĩ về cái quả khổ của ba cõi, cặp kỳ tội tánh, giai do định lực như diệt, và nó cái tội tánh đều là do nơi cái sức định mà được diệt hay là được vắng lặng. Nhi tội tánh dĩ ký diệt, mà cái tội tánh này nó đã diệt. Pháp nhĩ sanh đắc từ bi đẳng nhất thiết thiện giả, và cái pháp nó như vậy, rồi là khi nó sanh được cái từ bi bình đẳng như tất cả các pháp thiện, tất cả pháp thiện như sanh được như là cái lòng từ bi bình đẳng vân vân, đó là cái công năng của cái định. Tỉnh huệ tức thị tỉnh lự phạm danh thiền na, nghĩa là tất cả giả danh, các pháp đều là giả danh. Tịnh huệ tức là tịnh lự, tiếng Phạn gọi là thiền na. Nghe cái chữ là tịnh huệ là tức là tịnh lự trong định đó nha. Rồi phải chữ tiếng Phạn gọi là thiền na. Vô duyên giả giả, nói về cái giả của vô duyên đó là như thế nào, nghĩa là tất cả giả danh chư pháp, là tất cả các pháp đều là giả. Đương thể toàn không, đương thể nó là không, vốn không có thể mà duyên được. Kim đạt giả pháp tánh không, nay đạt được cái tánh không của cái pháp giả này, cho nên gọi là vô duyên giả tịnh huệ. Cái từ ở đây gọi là cái vô duyên giả tịnh huệ. Tịnh huệ nè, cái huệ đó là cái giả mà không có những cái cảnh duyên á, nên mà từ ta ghép lại là vô duyên giả tỉnh huệ. Thử định tâm diệt khả biệt đối phương tiện cụ túc trụ giả. Đây tâm định này cũng có thể riêng đối với cái bậc mà phương tiện cụ túc trụ. Thể tánh cái tâm muội phàm thánh đều là tương ưng. Như cái thai đã thành thì cái tướng người chẳng có khuyết vậy. Khó cái này mới để thấy khó không? Khó không? Đọc không biết gì nói gì phải không? Rồi vô tới chừng mà thập trụ nó còn khó nữa. Thập trụ mà nói nên cái văn tự nó là nó khó vậy lắm. Thôi giờ mình học cái từ nó nhiều thôi. Thôi giờ học thêm một cái tâm đó nha. Thứ sáu là huệ tâm. Nhược Phật tử không huệ phi vô duyên, tri thể danh tâm, phân biệt nhất thiết pháp giả danh chủ giả, giữ đạo thông đồng, thủ quả hành nhân, nhập thánh xả phàm, diệt tội khởi phước, phược giải tận, thị thể tánh công dụng, nhất thiết kiến thường lạc, ngã tịnh phiền não, huệ tánh bất minh, cố dĩ huệ vi thủ, tu bất khả thuyết quán huệ, nhập không đạo nhất đế, kỳ vô minh chứng huệ, phi tướng, phi lai, phi duyên, phi tội, phi bát đảo, vô sanh diệt, huệ quang minh diễm vi chiếu, lạc hư phương tiện, chuyển hóa thần thông, dĩ trí thể tánh, sở vi huệ dụng cố. Nếu là Phật tử cái không huệ đó là phi vô duyên, là chẳng đồng với cái lý đoạn không của nhị thừa, nên không có chỗ duyên, nó phi vô duyên ấy. Tri thể danh tâm là đây biết cái thể linh tri, cho nên gọi là tâm, hay là nó gọi là chân tâm, chữ tâm nè. Phân biệt tất cả các pháp giả gọi là chủ. Giữ đạo thông đồng là cái ác tuệ của ngoại đạo á. Đạo đây là nó cùng đồng, là thông đồng, là hàng nhị thừa chấp cái quả mà thực hành cái nhân vào trong bực thánh bỏ phàm, hay lập xả phàm mà nhập thánh, bỏ phàm phu để vào trong cái ngâu thánh, diệt tội khởi lên phước, trói hay mở đều là hết. Đây là cái công dụng của cái thể tánh. Cái thể tánh này tất cả cái những kiến chấp thường lạc ngã tịnh phiền não vì cái huệ tánh không có rõ, cho nên là lấy cái huệ nó làm đầu. Tu quán huệ bất khả thuyết để vào trong trung đạo nhất đế. Vì vô minh nên chướng ngại cái huệ, chớ cái bản chất của vô minh nó là phi tướng, là vô tướng này. Không có tướng, không có đến, không có duyên, không có tội, không có bát đảo, không có sanh diệt, nên ánh sáng của huệ được cái chiếu soi là huệ quang minh diễm vi chiếu. Được ánh sáng của huệ này chiếu soi nó sáng suốt, chứ diễm là nó rực rỡ lên. Cái vui rỗng rang nơi cái phương tiện chuyển biến thần thông, dùng cái trí huệ tánh làm cái huệ dụng, vậy là cái công dụng của cái huệ. Ở đây cái giải thích này, cái không huệ đó là tiêu đệ nhất nghĩa không chân huệ chi thể giả, là nêu cái thể huệ của đệ nhất nghĩa chân không. Chân không đệ nhất nghĩa là nêu cái thể của đệ nhất nghĩa chân không, nêu cái huệ của nhất nghĩa chân không. Ở đây cái diệu huệ này là cái huệ mà thù thắng này, hay là cái chân huệ này chẳng đồng với cái đoạn không có hàng nhị thừa. Nhất vô sở duyên nhi dĩ, hoàn toàn Chữ nhất là hoàn toàn không có chỗ duyên. Đương tri tức thị linh tri chi thể, nên biết nó chính là cái thể linh tri, cũng gọi là chân tâm. Này không gọi là chân tâm, diệt danh chân tâm. Ngoại đạo mê thử chân thể, cái hàng ngoại đạo mê nơi cái chân thể này, cố phân biệt nhất thiết pháp giả danh chủ giả. Cho nên phân biệt tất cả các pháp là giả, nên gọi là chủ. Đây là có một cái chủ tể đó. Nhiên tức thử ngoại đạo ác huệ, nhưng chính cái ác huệ của ngoại đạo đây diệt bổn giữ giác đạo thông đồng, cũng là chính hay là cái gốc cùng với cái đạo mà giác ngộ, đều nó là chung, hay là cái bản chất nó là, dầu nó là tà giáo nhưng mà bản chất nó là cũng là cái chân tướng. Hàng nhị thừa chẳng có rõ được cái thể này, cho nên chỉ chấp cái quả mà tu hành cái nhân để vào trong cái thánh, bỏ phàm diệt tội mà khởi ra phước. Đó là còn đấu đãi của hàng nhị thừa. Tất cả nào là buộc, phược trước là cái sự mà ràng buộc, đều là được mở hết, phược nó giải tất cả cái sự mà trói buộc đều là do được là mở. Nhiên tức thử nhị thừa thiên huệ, tuy nhiên cái thiên huệ của hàng nhị thừa ở đây đó là có chấp con bên nên nhà thiên huệ diệt thị vô thể tánh chi công dụng, cũng là cái công dụng của thể tánh đảng bỉ ngoại đạo. Nhưng cái ngoại đạo kia và cái hàng nhị thừa ư nhất thiết tri kiến thường lạc ngã tịnh phiền não đẳng pháp, đối với tất cả tri kiến như thường lạc ngã tịnh các cái pháp phiền não nhân dân, huệ tánh bất minh, tại vì cái huệ tánh này không có rõ ràng sáng suốt được, thị dĩ hoặc sanh chấp trước, do đây mà sanh ra cái chữ chấp trước, hoặc là dục xả ly nhĩ, hoặc là muốn xả ly, cố kim dĩ huệ vi thủ, cho nên nay lấy cái huệ này để làm đầu tu, bất khả thuyết quán huệ là đầu để mà tu cái quán huệ bất khả thuyết, mà nói cái quán huệ mà không có nói ra hết đó nha. Xong phá nhị chấp, để mà phá hai cái chấp là để soi rõ hai cái lý vào ở nơi trung đạo nhất đế. Trung đạo đã được hiển bày mới biết cái vô minh này là nó chướng nơi cái huệ bổn phi hữu tướng, vốn là chẳng phải có cái tướng, phi hữu lai xứ là chẳng phải mà có cái chỗ đến, mà chẳng có cái duyên sanh, cũng chẳng có cái tội lụy, chẳng có cái tội, mà vốn chẳng phải là cái bát đảo, mà cái gốc nó là không có, tại vì cái gốc nó không có sanh diệt. Thị dĩ huệ quang minh diệm, mà cho lấy cái huệ nó là để chiếu soi, đọc vi chiếu diệu, riêng nó được coi như là chiếu sáng đâu đó, mà tùy kỳ ý lạc, mà tùy theo cái đó mà nó đã đạt được, là tùy theo đó mà có đạt được cái ý mà nó vui, hay là nó rỗng rang không có trở ngại, mà khởi lên các cái phương tiện mới là dĩ chủng chuyển biến thần thông, mới dùng các cái thứ mà chuyển biến, dùng cái thần thông để giáo hóa cái loài chúng sanh. Hóa đạo hàm thức là dùng để hóa độ tất cả là những loài mà hàm thức. Thử giai dĩ chơn trí thể tánh sở vi, đây đều lấy cái thể tánh của chân trí này là cái chân như chân thật á, cái chỗ việc làm đó, nhi huệ tức vi dụng cố giả, mà cái huệ này chính là cái dụng nó vậy. Thử diệt khả biệt đối chánh tâm trụ giả, ở đây cũng có thể riêng đối với cái bậc mà cho chánh tâm trụ vào ở trong đạo nhất đế là thời cái dung mạo giống như là Phật, là cái dung mạo như Phật á, lạc hư phương tiện, cái sự vui nó rỗng rang dùng các phương tiện, thời cái tâm tướng nó cũng đồng, thì cái này khi mà đạt được thì coi như dùng thần thông nó tự tại cái hàng này. Thì nếu mà nói là đạt được cái tâm thứ 10 của thập trụ á nha, thì hơi ngang ngang với cái đoạn hết như cái tư hoặc mà của cái hàng nhị thừa, tất nhiên chứng quả là hán là chúng như quả là a la hán. Tại vì mà tới hết thập trụ gần phân nửa thập hạnh thì cái là tứ quả của thinh văn đã xong rồi đó, còn cái bồ tát thì chưa. Bồ tát trong đó là còn mà diệt được cái trần sa hoặc, cái đó mà còn nó trong cái dòng mà tâm hiền, thì tâm hiền đó là thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Mà tới thập hướng á thì coi trần sa hoặc đã diệt hết rồi, mới lên cái thập thánh, cái thập trụ á mới lên cái bậc thánh. Mới tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hướng, còn thập địa đó là thuộc về bước lên cái thánh nha. Nó thành là từ cái 30 tâm này phải diệt cái kiến tư hoặc và trần sa hoặc, nó rồi mới là tiếp tục bà diệt về cái vô minh hoặc mới lên được Phật quả. Là chúng nhớ, còn nếu mà diệt cái trần sa hoặc là chỉ là cái hành hạnh Bồ Tát mà thôi, mà chỉ là với cái hạnh Bồ Tát đó là cái nhân tu để mà lên cái Phật quả, bước lên cái thập địa, nên cũng bắt đầu mới diệt từng phần của vô minh để mà từng phần cái pháp thân mới hiển bày. Đó là cái tuần tự của cái nhân tu của hàng Bồ Tát. Thành ở trong này ta nói mày vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật Lô Xá Na nó từng nói quá thân Thích Ca cũng như là ngàn trăm ức Thích Ca khi mà đến thế giới Liên Hoa Đà Tạng, ta tu đã vô lượng A Tăng kỳ kiếp những cái điểm này, từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, mà trải qua 40 tâm như vậy, mà trong cái vô lượng A Tăng kỳ kiếp đại chúng thấy rất là sợ. Thành trong kinh có nói là trên cái đại địa này chỗ nào mà cặm một cái dùi xuống đều có cái mộ mà cái thân cũ bỏ, cái thân cũ gì mà chúng sanh mà thực hành cái hạnh Bồ Tát, cái độ chúng sanh phải mà dùng cái thân này mà nó như cái đại địa như vậy, chỗ nào cũng có cái thân của mình bỏ gì cái chúng sanh mới là lên được cái Phật quả, mới thành cái quả Phật như vậy. Khó là chúng thấy là trăm ngàn là nó vô lượng A Tăng kỳ kiếp, không thể nói hết được, chứ không phải nó thường mà dễ làm cái hàng Bồ Tát là lên Phật quả không dễ. Còn cách mà ta nói vì kiến tánh thành Phật á, hay là thấy tánh được thành Phật, mà cái đó cái là thấy tánh là từng bậc một, lại chúng thấy là chúng ta học mà đã trải qua sáu cái tâm mà của thập trụ vậy, nó là nó khó vậy, đâu phải nó dễ. Nhớ là tới Phật quả là khó lắm nha, là không biết là thành hàng nhị thừa mà nói kiểu này đó, hàng nhị thừa nó không dám. Thì mình thấy cái giáo lý của hàng nhị thừa là nó thành Phật ra khỏi sanh tử là nó sợ lắm, nó là không bao giờ mà ta cúng dường mà để cầu hồi hướng phước báo nhân thiên không, mà nó tại sao mà hàng nhị thừa những ông nguyên thủy á ta cúng kiến gì để là cầu phước báo nhân thiên, tại khi nói tới này là khó. Thế mình thấy trong kinh Pháp Hoa đó, khi Phật nói đó đoạn cái là 5000 đều là rũ áo, là coi như là bỏ tòa hết, không làm nổi đó, thối tâm liền. Thế là Nhị Thừa chỉ là nói về cái phước báo nhân thiên mà thôi, có cúng cái đó là dễ làm, Nhân thiên là dễ làm, còn nói là thành cái quả Phật cả một vấn đề này. Nên là hàng Di Thừa họ sợ lắm. Nên thì khi mà kiến từ hoạt là diệt hết rồi thôi nhập nước bà. Nên thì là trong Pháp Hoa cũng nói, ngày sáu là Phật ngày cũng nói đó. Nó mệt mỏi rồi là không bao giờ nghĩ tới cái quả mà nó gì hết. Nên chỉ là đủ rồi. Nên như là nó là cùng tử vậy. Nó là cũng là hàm vào trong cái ý nè. Thôi tới đây thôi hả? Thành là mấy năm mà thầy dạy cao đẳng thầy cũng sợ đó nha, sợ cái quyển thượng đó. Mà cái người học mà cứ người dạy họ cũng sợ có cái nửa cái quyển đầu. Nó thành đó giờ cũng chưa ai dịch cho Phạm Võng là quyển đầu, quyển sau là dịch rất nhiều. Nó mình thấy là 10 trọng 48 khinh là rất nhiều nhà dịch. Mà 40 địa vị của hiền thánh là ít có ai đó. Nó thành ở trong cái lời tựa mà cấp trước mình học nó cũng nói là cái quyển đầu thì chưa có, quyển sau thì cái lưu thông nó nhiều, nhưng quyển đầu này nó tại vì nói cái điều này là rất khó, đối với cái người thực hành nó cũng khó nữa. Nó thành là mình ráng mình học, nó thì cứ ráng học dần cỡ hết 10 cái tâm đầu này. Là chúng có gì để hỏi không? Không giờ nghỉ không?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn Phật đạo vô thượng.